SBS Việt ngữ.
Chào quý vị thính giả và các bạn du học sinh đang đến với tạp chí du học ở Úc trong tuần này. Tuần này Khánh Uyên muốn chia sẻ một thông tin khá thú vị với các bạn du học sinh, đặc biệt là các bạn lớp 12 đang trải qua kỳ thi HSC. HSC là kỳ thi quan trọng với các bạn học sinh lớp 12 vì đây là kỳ thi tốt nghiệp trung học bao gồm hai kỳ. Kỳ thi đầu là kỳ thi vấn đáp dành cho các môn ngôn ngữ diễn ra trong tháng 8 và tháng 9. Và kỳ thi thứ hai là thi viết diễn ra vào tháng 10. Kết quả HSC cuối cùng bao gồm điểm thi HSC và kết quả học tập trong trường. Kỳ thi viết HSC năm nay sắp diễn ra vào ngày 18 tháng 10. Có tổng cộng 548 học sinh mang họ Nguyễn trong kỳ thi HSC năm nay, so với con số 494 vào năm ngoái. Trong khi họ Smith năm ngoái có 505 người, thì năm nay chỉ còn có 478 người. Đây là lần đầu tiên họ Nguyễn đứng đầu bảng trong những cái tên phổ biến nhất của kỳ thi HSC, kể từ khi các nhà chức trách bắt đầu công bố những cái tên phổ biến nhất của học sinh tham dự kỳ thi HSC từ năm 2010. Một tin tức khác trong một điểm tin tại Úc ngày hôm nay, đó là cảnh báo du học sinh về bệnh lao tại Úc. Thưa quý vị và các bạn, theo Bộ Nội vụ của Chính phủ, du học sinh có tỷ lệ phát bệnh lao, tuberculosis, cao hơn gấp 10 lần so với người dân sinh tại Úc. Nếu như bạn đến từ một quốc gia ở châu Á, châu Phi, tiểu lục địa Ấn Độ, Nam Mỹ hoặc Đông Âu và hoàn toàn có khả năng là bạn đã tiếp xúc với bệnh lao và có nguy cơ bị lây nhiễm và bị bệnh lao cao hơn. Bệnh lao là một bệnh truyền nhiễm gây ảnh hưởng đến phổi, các cơ quan khác và xương. Bệnh lao có thể được chữa khỏi bằng thuốc, nhưng nó có thể gây tử vong nếu không được điều trị. Khoảng 14 triệu người mắc bệnh lao hoạt động và khoảng 1/3 dân số trên thế giới bị nhiễm lao tiềm ẩn hay còn gọi là lao thầm lặng. Thuốc để điều trị bệnh lao được cấp miễn phí tại Úc. Những học sinh được chẩn đoán có bệnh lao trong khi đang ở Úc sẽ không phải thanh toán tiền thuốc để điều trị bệnh. Bảo hiểm y tế du học sinh OSHC sẽ trang trải chi phí liên quan đến chẩn đoán. Nếu như được chẩn đoán bị bệnh lao thì du học sinh sẽ không phải rời khỏi Úc. Nếu học sinh chịu điều trị bệnh lao thì điều này sẽ không ảnh hưởng đến các điều kiện trong thị thực du học sinh, miễn là họ tuân thủ chế độ điều trị. Khi gặp tư vấn y tế và bác sĩ, các bạn nên trao cho họ thông tin này nếu như bạn có bất kỳ triệu chứng nào sau đây: ho hoặc sốt kéo dài hơn 2 tuần, mệt mỏi quá mức, đổ mồ hôi ban đêm, chán ăn và sụt cân, hoặc là ho ra máu. Tuy nhiên, có một số người dù bị bệnh lao hoạt động vẫn không có triệu chứng gì cả. Vi trùng lao lây lan từ người này sang người khác qua không khí. Những người có vi trùng lao hoạt động trong phổi có thể gây lây lan căn bệnh này khi họ ho, hắt hơi, cười, nói chuyện hoặc là hát. Thuốc chủng ngừa lao BCG giúp bảo vệ trẻ em chống lại các hình thức bệnh lao nghiêm trọng. Nhưng ngay cả khi đã được tiêm phòng, bạn vẫn có thể bị nhiễm lao. Một số người nói rằng họ không quen ai bị bệnh lao, nhưng có thể bạn đã tiếp xúc với bệnh lao mà không hề hay biết. Một số người mắc bệnh lao mà không hề có triệu chứng gì và có thể không biết là họ bị bệnh lao hoạt động. Tầm soát y tế visa bao gồm chụp X-quang ngực để tầm soát bệnh lao hoạt động hoặc lây nhiễm. Những người bị nhiễm lao tiềm ẩn hoặc thầm lặng vốn không thể hiện trên phim X-quang. Lao tiềm ẩn hoặc thầm lặng không ghi ra bất kỳ triệu chứng nào, nhưng có thể tiến triển thành lao hoạt động hoặc truyền nhiễm nhiều tháng hoặc nhiều năm sau khi thực hiện tầm soát. Vậy các bạn du học sinh nên nói chuyện với ai để tìm kiếm sự trợ giúp? Vâng, các bạn hãy đến nói chuyện với bác sĩ, dịch vụ y tế tại trường đại học hoặc là bệnh viện địa phương. Giữ những thông tin này để đưa cho các bác sĩ của bạn nếu như có bất kỳ triệu chứng nào về bệnh lao, hoặc gọi Health Direct Australia qua số 1800 022 222, hoặc truy cập vào trang web của Health Direct. Quý vị và các bạn cũng có thể truy cập vào website của Bộ Y tế tại bang hoặc lãnh thổ của mình. Quý vị và các bạn du học sinh thân mến, sau khi đã nộp CV và được nhà tuyển dụng liên lạc phỏng vấn, các bạn dường như đã đi được nửa chặng đường đến công việc mà mình mong muốn. Nửa chặng đường còn lại thì vô cùng quan trọng, bởi vì nó sẽ giúp cho nhà tuyển dụng quyết định xem bạn có phải là người phù hợp với công ty cũng như vị trí mà mình đang ứng tuyển hay không. Trước tiên, chúng ta cùng bàn về những câu hỏi căn bản và phổ biến mà các nhà tuyển dụng thường hỏi trong buổi phỏng vấn các bạn nhé. Vấn đề rất nhiều người được phỏng vấn ngày nay gặp phải, đó là chúng ta dành quá nhiều thời gian suy nghĩ và chuẩn bị cho những dạng câu hỏi hóc búa mà có khả năng cao nhà tuyển dụng sẽ không hỏi đến. Thay vì cho những câu hỏi căn bản và phổ biến luôn được hỏi, chúng ta thường lướt qua những câu hỏi này với thái độ thờ ơ và không may rằng đó là lý do tại sao phần lớn chúng ta trượt mất cơ hội cho vị trí đó. Ngay sau đây, Khánh Nguyên sẽ cùng quý vị và các bạn du học sinh điểm qua 3 dạng câu hỏi thường gặp nhất và những mẹo nhỏ để thực vững vàng và tự tin trong buổi phỏng vấn. Câu hỏi thường gặp nhất đó chính là hãy kể thêm cho chúng tôi biết về bạn. Câu hỏi này thường được đưa ra vào đầu buổi phỏng vấn để giúp giảm sự căng thẳng cho ứng viên, giúp kết nối ứng viên và nhà tuyển dụng, cũng như để nhà tuyển dụng hiểu rõ hơn về cá nhân bạn. Các bạn đừng bỏ qua cơ hội này để chia sẻ về con người thật của mình, những sở thích, niềm tin hay là nguyên tắc sống của bản thân. Với những vị trí công việc mang tính chất ổn định hay khô khan, thì chia sẻ về những mảng màu sắc khác nhau trong cuộc sống của bạn sẽ gây ấn tượng với nhà tuyển dụng, cũng như biến bạn trở nên sáng giá hơn so với các ứng viên khác. Nếu có thể, hãy tinh tế liên hệ những sở thích hay là nguyên tắc của các sự kiện thú vị mà bạn có với các kỹ năng nằm trong yêu cầu cho công việc bạn đang ứng tuyển. Ví dụ như, tôi thích chơi thể thao và đã tham gia các môn thể thao đồng đội trong hơn 6 năm. Tôi đặc biệt coi trọng tinh thần đồng đội, cũng như sự hỗ trợ giữa các thành viên trong đội với nhau trong quá trình luyện tập và thi đấu vất vả. Các bạn thấy không? Đây là một cách hay để cho bạn và nhà tuyển dụng thấy được khả năng làm việc nhóm của bạn, cũng như sự thích nghi tốt trong môi trường có nhiều thành viên. Câu thứ hai thường gặp đó là kể cho tôi nghe một xung đột hoặc mâu thuẫn bạn đã gặp phải và cách mà bạn giải quyết xung đột đó như thế nào. Vâng, dạng câu hỏi này nhằm mục đích đánh giá khả năng phản ứng và đối mặt với những khó khăn mà bạn có thể có trong công việc. Chắc chắn mỗi chúng ta sẽ có những cách giải quyết khác nhau trong những trường hợp cụ thể. Thế nhưng, các bạn nên trả lời câu hỏi này theo một cấu trúc tốt và rành mạch để thuyết phục nhà tuyển dụng. Chẳng hạn như, tình huống, chuyện gì đã xảy ra, hành động, bạn đã làm gì, và kết quả là như thế nào. Hoặc là bạn có thể nói thêm rằng bạn rút ra được bài học hay kinh nghiệm gì sâu sắc sau kết quả đó. Câu thứ ba, tại sao chúng tôi nên thuê bạn? Câu hỏi này nghe qua có vẻ khá áp lực, nhưng thực chất đây là cơ hội hoàn hảo để các bạn phô bày tất cả những điểm mạnh và kỹ năng chuyên ngành của mình với nhà tuyển dụng. Trước khi có một câu trả lời ấn tượng với nhà tuyển dụng và khiến cho họ khó có thể từ chối bạn, thì chúng ta cần chuẩn bị trước những việc sau đây. Đầu tiên là tìm hiểu kỹ mô tả công việc. Vâng, những kỹ năng và kinh nghiệm nào được liệt kê, ghi lại 3 hoặc 4 trong số những mong muốn nổi bật nhất dành cho vị trí đó. Và chắc chắn đây là những tiêu chí bạn có thể thực hiện được và sử dụng nó chính là lý do để bạn trở thành ứng viên thực sự phù hợp cho vị trí đó. Trong nhiều mô tả công việc, phía công ty sẽ liệt kê những kỹ năng thiết yếu và những kỹ năng cần thiết nhưng không bắt buộc. Hãy tận dụng cơ hội này để khoe với nhà tuyển dụng về những kỹ năng cần nhưng không bắt buộc kia. Bởi vì nhà tuyển dụng đã nghĩ bạn đủ đáp ứng những tiêu chí của các kỹ năng thiết yếu từ khi liên lạc mời bạn phỏng vấn rồi. Bước tiếp theo là tập trung vào những lợi ích bạn có thể mang lại cho công ty, chứ không phải những gì công ty sẽ làm cho bạn. Các bạn trả lời câu hỏi này cần thể hiện rằng bạn chính là giải pháp cho những khó khăn mà công ty đang đối mặt. Bởi vì công ty chỉ tuyển nhân sự khi họ đang gặp vấn đề và thiếu người có thể hoàn thành những yêu cầu cần thiết để giải quyết được vấn đề đó, có đúng không? Nhiều trường hợp bạn không chú ý đến điều này và thường trả lời rằng ồ, công ty nên thuê tôi bởi vì tôi thích làm việc ở đây và tôi thấy mình là sự lựa chọn phù hợp cho vị trí này. Câu trả lời này không thể hiện được những gì nhà tuyển dụng cần biết ở bạn và không cho họ lý do đủ thiết thực để thuyết phục họ. Ngoài ra, bạn cũng hãy chú ý cách diễn đạt của mình để người quản lý cho vị trí đó thấy rằng nếu như tuyển bạn, bạn sẽ mang lại những giá trị lợi ích mà họ chưa từng có trước đây. Bởi vì cũng dễ hiểu thôi, nếu bạn có thể làm những việc mà họ có thể tự làm được thì họ không nhất thiết phải thuê bạn, có đúng không? Do đó, hãy làm cho nhà quản lý và tuyển dụng thấy rằng một tương lai khi có bạn trong công ty sẽ hiệu quả và sáng tạo hơn. Không bao giờ trực tiếp so sánh bản thân với người khác. Vâng, đây là một sai lầm mà nhiều ứng viên thường mắc phải khi đối mặt với câu hỏi tại sao chúng tôi nên thuê bạn.
Không khó để hiểu tại sao, bởi vì câu hỏi này dường như yêu cầu bạn phải so sánh với người khác. Nhưng bạn hãy nhớ, đừng đi vào lối mòn này. Thực tế, bạn sẽ không biết hết những điểm mạnh và điểm yếu của các đối thủ khác. Bạn không thể tuyên bố rằng bạn nhanh hơn, tốt hơn hay là thông minh hơn họ, bởi vì bạn có thể không chính xác về tất cả những lập luận này, trong khi nhà tuyển dụng thì đủ khả năng để đánh giá về năng lực của mỗi ứng viên mà họ gặp. Cách an toàn nhất là bạn nên tập trung vào bản thân mình, nêu rõ những gì bạn có thể đóng góp vào sự phát triển cho công ty. Tránh những từ ngữ sáo rỗng và luôn đưa ra ví dụ để chứng minh. Ai cũng có thể nói rằng mình nên nhận được công việc này bởi vì mình làm việc chăm chỉ hơn, đáng tin cậy hoặc làm việc tốt trong một nhóm. Vâng, bất cứ ai cũng có thể nói những điều này về bản thân họ. Nhưng điều làm nên ấn tượng khác biệt chính là những ví dụ để diễn giải cho những điều đó. Hãy cứ tự tin nhưng thật chân thành. Khi trả lời những câu hỏi thiên về quảng bá hình ảnh cá nhân, thì có một ranh giới mỏng manh giữa sự tự tin và kiêu ngạo nhằm đưa đến quyết định bạn có vượt qua được hay không hay là sẽ bị trượt. Ví dụ, nếu bạn nói rằng bạn nên được thuê bởi vì bạn giỏi về khả năng phân tích, thì bạn có thể diễn giải thêm rằng, tôi nghĩ khả năng nhạy bén về các vấn đề cần phân tích cao và quản lý khủng hoảng của tôi là yếu tố để tôi phù hợp với vị trí này của quý công ty. Đây là điều mà tôi đã thể hiện trong kinh nghiệm làm việc ở dự án A trong công ty X và dự án B trong công ty Y. Nếu bạn nghĩ rằng việc đặt câu hỏi trong buổi phỏng vấn chỉ dành riêng cho người quản lý tuyển dụng, thì bạn nên nghĩ lại. Buổi phỏng vấn là dịp cho ứng viên đặt các câu hỏi với nhà tuyển dụng để tìm hiểu thêm về văn hóa môi trường công ty và đánh giá xem công ty đó có phù hợp với mình hay không. Những thông tin trong mục mô tả công việc hoặc những thông tin chung về công ty mà bạn đọc được không phản ánh được bức tranh toàn cảnh của môi trường công ty đó. Vì vậy sẽ vô cùng lãng phí cơ hội nếu như bạn không biết cách tận dụng hết lợi thế này tại buổi phỏng vấn trực tiếp với nhà tuyển dụng. Bởi vì rất nhiều trường hợp, những thông tin bạn biết sau đó sẽ cho bạn hiểu được đây có phải là nơi bạn muốn làm việc và dành 8 tiếng mỗi ngày, 5 ngày một tuần ở đó với những con người trong đó hay không. Sau đây sẽ là một số ví dụ những dạng câu hỏi giúp bạn tham khảo để hỏi nhà phỏng vấn. Anh chị có thể cho tôi biết thêm về môi trường làm việc hay không? Công ty có không gian mở, thoải mái hay là yên tĩnh và nghiêm khắc? Giao tiếp cho công ty theo văn hóa cởi mở hay không? Nhịp độ công ty nhanh hay chậm? Những câu hỏi này sẽ giúp bạn khái quát được sơ lược về mô hình văn hóa công ty, cũng như để biết những yêu cầu để trở thành một thành viên trong tập thể công ty đó. Bạn sẽ cần suy nghĩ xem tự bản thân mình có thích ứng được nếu tính chất công ty khác với tính cách của mình hay không. Câu hỏi tiếp theo là, các kỹ năng công ty đang tìm kiếm ở một nhân sự mới là gì? Vâng, mỗi người chủ thuê sẽ luôn muốn nhân viên mình làm hết mình những việc để phát triển cho doanh nghiệp đó. Câu hỏi này giúp bạn xác định bao quát những mong đợi của người quản lý mình và từ đó dựa theo để quảng bá bản thân và làm nổi bật thế mạnh của mình. Các bạn hãy luôn nhớ rằng ấn tượng đầu tiên vô cùng quan trọng. Nếu người tuyển dụng hỏi về những điểm yếu liên quan đến công việc, bạn đừng tránh hay nói dối rằng mình không có điểm yếu gì. Ai cũng có điểm yếu và không thành thật là tính cách mà hiếm nhà tuyển dụng nào chấp nhận được. Hãy thành thật một cách khéo léo bằng cách đề cập thật ít những điểm yếu nhất có thể và chỉ nói đến những điểm yếu ít gây ra các hậu quả nghiêm trọng. Bên cạnh đó, luôn đề cập những cách bạn đã hoặc đang làm để khắc phục các điểm yếu đó, để nhà tuyển dụng thấy rằng bạn là người thành thật và biết cách tự hoàn thiện bản thân. Câu hỏi kế tiếp bạn nên hỏi nhà tuyển dụng là, công ty có tạo cơ hội cho nhân viên trau dồi và cập nhật kỹ năng của họ hay không? Mỗi người quản lý đều đánh giá cao những người ham học hỏi. Phải có lý do gì đó thì chúng ta mới nghe câu nói rằng "You are never too old to learn." Bạn sẽ không bao giờ quá già để học một cái gì đó. Có khả năng rất cao, một lúc nào đó trong tương lai, công ty sẽ yêu cầu bạn tham dự những khóa học nâng cao trong nền kinh tế đang phát triển rất nhanh như hiện nay. Câu hỏi như thế này sẽ thể hiện được tham vọng và ý chí phấn đấu của bạn. Và nhà tuyển dụng nào lại không muốn nhận một nhân viên như thế, có đúng không? Những khía cạnh nào trong công việc này mà anh chị thấy thích nhất? Chúng ta thường cho rằng buổi phỏng vấn luôn phải diễn ra thật nghiêm túc, nhưng thực sự thì không phải lúc nào cũng cần như vậy. Tâm lý con người thường thích nói về bản thân mình, đặc biệt khi họ đạt được những thành tựu cho bản thân. Câu hỏi này là cách nhẹ nhàng để bạn xem vì sao người này lại gắn bó với công ty hoặc tận hưởng việc làm việc ở đây. Trong nhiều trường hợp, câu hỏi này còn giúp kết nối hơn và gây ấn tượng tích cực với người tuyển dụng, bởi vì bạn đã giúp họ mở lòng với bạn hơn. Nếu như người tuyển dụng không thoải mái với câu hỏi này, đó cũng là một tín hiệu để bạn xem xét về môi trường thực sự của công ty. Thưa quý vị và các bạn, mỗi tháng 9 hàng năm, thành phố Brisbane vô cùng nhộn nhịp và người dân tại đây thì vô cùng phấn khởi trong không khí lễ hội Brisbane Festival. Vào ngày 29 tháng 9 này, cũng là ngày cuối cùng của lễ hội, Brisbane sẽ có màn bắn pháo hoa vô cùng ấn tượng, với một chuỗi các tiết mục giải trí thú vị theo sau đó, bao gồm nhà hát, âm nhạc khiêu vũ, xiếc, opera và các sự kiện công cộng lớn như là Sun Super River Fire. Lễ hội Brisbane thu hút lượng khán giả khoảng 1 triệu người mỗi năm. Dù chỉ mới được tổ chức hàng năm kể từ năm 2009, nhưng trong thời gian đó, thành phố đã được thế giới biết đến và ngưỡng mộ qua các sự kiện đặc sắc. Sun Super River Fire là màn bắn pháo hoa duy nhất của Queensland để bế mạc lễ hội Brisbane Festival. Đây là một trong những màn pháo hoa thử thách cao nhất của Úc về mặt kỹ thuật, được bắn ra từ nhiều cây cầu, xà lan và những mái nhà của thành phố. Khán giả cũng được chiêm ngưỡng những màn nhào lộn trên không đầy mạo hiểm của lực lượng phòng thủ tại Úc. Thời lượng dành cho chương trình ngày hôm nay cũng đã hết. Khánh Nguyên chân thành cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị thính giả và các bạn du học sinh. Hẹn gặp lại vào chương trình tuần sau.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.